tới trí tuệ bậc ba
Dạ.
quan trọng, tới giai đoạn này trí tuệ bậc ba quan trọng. Đợt này toàn muốn các anh chị thấu suốt, thật là thấu suốt, nên toàn đi rất là chậm, đi từng bước, tới đâu giải thích tới đó ha. Toàn xin phép tài các anh chị ghi nhận thức bậc ba. Là trạng thái tánh không của nội tâm, là trạng thái tánh không của nội tâm, là trạng thái tánh không của nội tâm. À, đó. Rồi. Vậy thì trạng thái tánh không của nội tâm là sao? Hôm trước chúng ta cũng có nhân duyên để hiểu rồi. Toàn xin phép các anh chị, toàn lý giải cho các anh chị nắm bắt ha. Nó có ba cái khái niệm mà chúng ta cần nắm bắt. Thứ nhất là chân thật. Tánh không và an vui, chân thật, tánh không và an vui. Vậy thì các anh chị nhớ lại nè, trong tâm của chúng ta, các anh chị nhớ có cái ý nè, có ý nghe, ý thấy, ý nói và ý biết. Bao quanh bên ngoài nữa của chúng ta là toàn không có ghi chi tiết ra, nhưng mà toàn sẽ ghi là tánh. Bao quanh cái nữa là lớp tình. Vậy thì trạng thái là sao đây? Trạng thái tánh không của nội tâm là sao? Trạng thái tánh không của nội tâm là sao? Đây. Một thông điệp. Một thông điệp. Nghe. Nó được truyền tải vào đây thì chúng ta đã được hiểu là thông điệp truyền tải vào, thì nếu nó chạm vào lớp sao ạ, lớp tình, thì chúng ta được gọi là chúng ta đối đãi, dùng tình để đối đãi. Nếu chạm vào lớp tánh, chúng ta nói là dùng tánh để phân tích phân biệt. Mà nếu chạm bắt nguồn từ tâm, từ cái việc chúng ta nghe thấy, thì nếu chúng ta đón nhận thông điệp bằng cái ý nghe, ý thấy, không qua lớp tánh và lớp tình, thì chúng ta được gọi là chúng ta nghe thấy bằng sự chân thật. Các anh chị hiểu toàn vừa nói, nghe thấy bằng sự chân thật. Chúng ta nghe thấy bằng sự chân thật là gì? Là ý nghe ý thấy về một thông điệp nào đó mà nó không có qua lớp tánh và lớp tình của con người chúng ta, thì chúng ta được gọi là chúng ta nghe thấy bằng sự chân thật. Thì ngay giây phút đó đó, ngay giây phút đó đó, Ngay giây phút đó đó, khi nghe thấy một thông điệp nào đó bằng sự chân thật, thì tại thời điểm đó nó sẽ khởi tạo cho chúng ta một nguồn năng lượng đặc biệt, nó được gọi là tánh không. Nó khởi tạo cái tánh không, được chưa? Nó khởi tạo cái tánh không, và tánh không đó đó nó sẽ dẫn chúng ta đến, đó là đạt được cái trạng thái an vui. Thì chúng ta cứ hình dung nè, nghe thấy là một cái bè, giống như chúng ta cần qua sông, nghe thấy là một cái bè, trạng thái đưa chúng ta từ bên đây sông qua bên kia sông là trạng thái của tánh không nội tâm, và đến bờ sông là bờ của an vui thanh tịnh. Thì trạng thái mà chúng ta đón nhận thông điệp bằng sự chân thật nơi chính mình, thì đó được gọi là trạng thái tánh không của nội tâm. Hiểu tới đây các anh chị, các anh chị nắm tới đây. Nên hôm trước Toàn có nói đó, thông điệp truyền tải đến chúng ta, ví dụ như ở đây cái từ khùng hay từ đẹp, từ bất kỳ cái gì, ví dụ như giờ chúng ta đón nhận một cái thông điệp nào đó, các anh chị nào đó mà muốn Toàn nói lại á, các anh chị giơ tay là phối hợp với Toàn, là Toàn sẽ nói các anh chị hiểu sâu hơn. Còn đối với cái này á, nó không khái niệm hiểu được. Các anh chị muốn Toàn nói lại thì các anh chị giơ tay hỏi, sau đó nói. Hen, chị Hương giơ tay đầu tiên nha, chị muốn em nói lại hay sao?
Dạ, thưa thầy, em có thể nói xong rồi xem em hiểu đến đâu được không ạ?
Sao chị?
Thưa thầy, em cảm ơn thầy ạ. Em có thể nói ý của em xem, có không biết em có nắm được ý
thì
của
cứ
thầy.
Chia sẻ thử ai nha.
Tức là theo em hiểu thì là nghe, ý nghe thấy nói biết bằng cái tâm chân thật á, thì đấy thì chúng ta sẽ chạm được cái tánh không, và khi đó thì chúng ta sẽ có trạng thái an vui. Khi chúng ta dùng cái tâm chân thật để nghe thấy nói biết á, thì đó chính là tánh không.
Mình đừng có nói nhiều quá, mình đừng nói vô nghe thấy nói biết về nhiều quá, mình chỉ nói cái nghe hoặc là cái thấy thôi cho nó đơn giản. Chị nói đúng cái nghe cái thấy thôi, mượn hai cái đó làm nền tảng thôi. Còn ban đầu tiên á, các anh chị không có, chưa có công đức hiểu được cái đó, thì cái nói với cái biết không có dùng được đâu. Đầu tiên là nghe thấy một thông điệp nào đó mà bằng cái ý nghe ý thấy thôi, không dính vô lớp tánh và lớp tình, thì tại giây phút đó đó, nếu đón nhận thông điệp đó đó bằng cái nghe thấy thôi, đón nhận thông điệp đó bằng cái sự chân thật nơi chính mình, thì ngay giây phút đó nó sẽ khởi tạo tánh không của nội tâm và dẫn con người mình đạt được cái trạng thái an vui. Thông tin đó là nằm ở cái này, thông tin là nằm ở cái sự chân thật, thông tin. Còn năng lượng là nằm ở tánh không. Sự an vui là biểu hiện vật chất của cái việc đó. Nếu đưa vô tam giác hiện thực á, nên tánh không là một cái trạng thái năng lượng mà đưa con người đến sự an vui. Được không?
Dạ, em hiểu rồi thầy, đơn giản quá.
Vậy thôi à. Ví dụ như mình đón nhận thông điệp bằng thông tin thôi, mình đừng đón gì chân, mình nghe nghe thông tin thôi. Ví dụ như em nói giờ chị khùng đi, chị Hương nghe, sao mà chị khùng cái gì chị? Thì chị nghe thông tin thôi. Thông tin là khùng thấy, thông tin khùng. Khùng, khùng, khùng thì mình nghe cái từ khùng thôi là bằng những thông tin thôi. Thì khi nghe cái từ khùng bằng thông tin mà không khởi cái gì lên của tánh và tình, thì lúc đó năng lượng, lúc đó là năng lượng, trạng thái của năng lượng tánh không, và nó đưa con người mình về trạng thái của biểu hiện vật chất là an vui, thanh tịnh nội tâm.
Biết là thầy
Hết.
đọc quá, đơn giản quá.
Các anh chị nắm được ý này không các anh chị? Nó đơn giản gì đó. Còn các anh chị nhận được hay không á, nó còn một chút xíu nữa. Đó là các anh chị có một chút công đức để nhận. Còn nếu thiếu công đức thì các anh chị nghe biết vậy thôi. Tại vì cái này là bất khả tư nghị, sao có thể lý giải được hết. Nóng lạnh tự biết. Nhưng có con đường để dẫn tới, có con đường để dẫn tới nó, có công thức để dẫn tới nó được gọi là công thức an vui, được không? Còn các anh chị chưa có cơ hội nhận thì biết vậy đi, thông điệp truyền tải vô. Giờ nè, toàn nói với các anh chị đơn giản nè, cái từ khùng hay là từ đẹp, các anh chị thấy là từ khùng hay là từ đẹp, các anh chị đón nhận nghe vậy thôi, ở dạng thông tin thôi. Thì nếu nghe dạng thông tin thì không có dính tánh và tình vô, thì có nghĩa là điện từ nó có dao động âm dương không các anh chị? Nó không dính. Nếu dính tánh và tình vô thì chắc chắn âm dương nó sẽ khởi tạo. Nhưng mà nghe với dạng thông tin thì nó rất là cân bằng, đâu có âm dương. Thì năng lượng của tánh không là năng lượng rất cân bằng, được không? Hiểu ý này không à? Và mình mượn cái bè là nghe thấy để đưa mình, thì cái trạng thái nghe thấy đó, nó rất là đi đi trên con thuyền con bè đó đó, qua tới bên bờ sông kia, thì trạng thái nó càng kéo dài thì sự an vui càng đến nhanh, càng có, được không? Thì mình sẽ đến cái bờ là bờ an vui thanh tịnh. Hiểu tới đây? Thì các anh chị bị dính dính cái ngôn từ đó, dính vô tánh tịnh, thì có nghĩa là không có đạt được trạng thái tánh không. Đâu phải ai trên đời này cũng có thể có được nhận thức bậc ba. Người ta ngồi tu hành, chị mà Hương mà chị biết là người ta ngồi thiền, người ta tu mấy chục năm trời để tìm về này, đúng không? Chị biết đúng không chị Hương?
Dạ vâng ạ.
Các anh chị ngồi vô đây một cái, các anh chị nhận được gì là các anh chị mừng lắm rồi. Chứ người ta đi tìm cái này tìm hàng ngàn năm nay, hàng vạn năm nay.
Thầy nói đi chữ cái bè cho cô xúc động quá thầy.
Lúc được lúc không thì có nghĩa là mình đang bị trạng thái nhận thức bậc ba, nó tự nhiên chút xíu qua hiểu trí tuệ bậc ba thì mình chủ động. Còn bây giờ các anh chị đang bị nhận thức bậc ba nó dẫn dắt, mà có lúc được lúc không. Hiểu này không ta? Được ha. Ok hen chị Hương.
Dạ vâng ạ, biết ơn thầy ạ. Em rõ rồi ạ, biết ơn thầy.
Rồi các anh chị khác còn giơ tay là ý nghĩa gì? À, ai bỏ tay xuống ngay. Còn người nào còn muốn giơ tay là còn hỏi thì để tay là toàn hỏi cho hỏi tiếp. Còn hỏi ha, vậy thì còn đúng không? Chị tắt mic giùm em chị Hương. Vậy thì lụ khoan hỏi mà không có mở cam nè, không mở cam không hỏi được nè. Thanh Phạm. Rồi lụ khoan mở rồi, sao? Hỏi gì chị?
Em biết ơn thầy, em biết ơn cả nhà đã được cho em có cơ hội để hỏi. Khi mà em hiểu về vòng tròn về tình tánh tình và ý nghe thầy nói biết ấy thầy, thì bản thân em thì em thấy là nhiều khi em nghe thấy
Em
những
hỏi chị có hỏi cái gì hay không, nếu không hỏi là kết thúc để cho em làm việc khác chứ không có ngồi đó chia sẻ.
thì em hỏi là cái câu hỏi là ví dụ như là khi cái thông điệp mà em nghe thấy chưa được tích cực ấy thì mà mình phản ứng luôn thì có phải ở vòng tròn tánh và tình không thầy? Mà khi
Bà
mà mình
vậy bà
chưa được
cũng hỏi
hiểu.
nữa, bà biết gì mà bà hỏi gì nữa, câu hỏi mà biết trả lời mà hỏi gì nữa, bây giờ có hiểu được, đừng có nghe cái gì tánh tình gì trơn á, em không có ngồi đó em hỏi chị cái đó tánh tình gì trơn á, bây giờ có hiểu được là thông điệp đưa vô nhận nghe thấy thông điệp gì thôi, biết là nghe thấy như vậy thôi, ý nghe thấy thôi, có được cái đó hay không, còn khởi ra cái chuyện mà thấy cái chuyện này chuyện kia thì nó đã dính vô tánh tình rồi thì cái đó nó đâu phải tánh không, đừng có tập trung vô cái đó, đừng có ngồi đó suy nghĩ xác nhận cái chuyện mà nó không phải, mà chị xác nhận lại nè, chị có cái trạng thái đó chưa, nếu nói chưa thì chị nói biết vậy nhưng chưa có trạng thái đó rồi để đó, còn chị ngồi chị suy nghĩ rồi chị hỏi em vậy thì nó dính vô rồi cái người người ta nói này nói kia rồi nó dính gì rồi dao động thì có phải không, chị biết nó không phải mà chị hỏi em chi ấy?
Dạ em hiểu rồi
Chị
thầy
biết không phải đúng không?
dạ.
Ờ vậy chị hỏi chi cho nó lờ đi cái này, em muốn tất cả tập trung vào một điều duy nhất là khi nghe một thông điệp nào đó nghe thấy bằng cái ý nghe thấy thôi, hết, như vậy là tánh không và đạt an vui, ai nhận được là nhận, không nhận được nói một câu chưa nhận được hết rồi từ từ nhận sau, còn bây giờ chị nói nhiều nữa là nó lãng cái này đi làm cho người ta loãng thông tin,
Dạ. Dạ, bây
chú
giờ
ý
thì
này
em
không, còn
hiểu.
chị đã hiểu rằng là chị không nhận được cái đó rồi đúng chưa,
Dạ.
vậy thì biết rồi thì đừng nói nữa,
Dạ, em biết ơn thầy ạ.
chị hỏi hồi nó lạc cái thông tin của người ta ra được không, anh chị hiểu ý này không, anh chị nè, mình đang tập trung tối đa nè, buông hết các hiểu biết hết, bây giờ tối đa nè, tánh không nội tâm là cái gì, rồi mình nói tánh không của nội tâm là gì thì mình rà soát lại trong cuộc đời của mình đã từng đón nhận một cái thông điệp nào đó, thông điệp nó vừa tới với mình nghe cái đó thôi mà không khởi xướng bất kỳ cái ý nghĩ nào, không phân tích phân biệt, không đối đãi, không gì hết, ngay giây phút đó dù nó có sắc na nhỏ nhỏ thôi đã từng cảm nhận được, có nghĩa là giây phút đó là tánh không của nội tâm và giây phút đó chúng ta đón nhận thông điệp bằng cái ý nghe và ý thấy chân thật nơi chính mình để có được cái trạng thái tánh không, có được nhiều lần không, còn không có trong cuộc đời này luôn thì thôi ngày hôm nay có và từ từ mình có được không, hiểu ý này không anh chị, vậy thôi nó là trạng thái nội tâm, không yêu cầu các anh chị phải phải có, nhưng nếu có được trạng thái này các anh chị cảm nhận lợi lạc của nó sao, các anh chị à, nếu có trạng thái này thì các anh chị nghĩ lợi lạc nó làm sao, đố các anh chị lợi lạc nó làm sao, khi có trạng thái này thì nó rất là cân bằng điện từ của chúng ta, các anh chị cứ hình dung như thế này, ai đã từng cái xài cái điện thoại di động hay là cái máy vi tính, các anh chị bị treo máy và cái máy nó hoạt động rất là chậm chạp thì các anh chị mới biết nhà sản xuất họ đã làm một điều rất là đặc biệt và toàn rất là nể nhà sản xuất về điện tử, chúng ta tắt máy đi sau đó mở máy lại có phải nó trở lại từ đầu không, nếu nó không hư nặng lắm có phải không, các anh chị có phải nó trở lại từ đầu không, các anh chị ô vậy thì con người chúng ta có nút đó không, các anh chị con người chúng ta có nút đó không, thì cái nút tánh không nè, các anh chị vừa nhấn vô cái nút tánh không hay còn nói là nhấn vô cái nút an vui thì ngay tức khắc nó sẽ set up lại toàn bộ lại con người chúng ta lại, cứ nó loạn cái gì lúc loạn cái gì nó loạn 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 nó chạy máy chạy thì chập chờn có vấn đề, nhấn nút an vui mà an vui nhấn nút an vui chứ nghĩa là chúng ta khởi tạo tánh không của nội tâm á, khởi tạo cái nguồn năng lượng tánh không của nội tâm và lúc đó chúng ta nghe thấy đón nhận thông điệp truyền tải bằng cái sự chân thật rồi vậy xong đó, cứ nó có vấn đề gì thì nhấn cái nút đó, nó khởi động lại từ đầu. Mỗi sáng sớm thức dậy nhấn cái nút đó một cái an vui thoải mái, khi nó loạn lạc gì nhấn cái nút đó một cái, khi loạn lạc gì nhấn cái là xong. Vậy thì trong cuộc đời của một con người lâu 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 các anh chị có cái đó, ngay cái giây phút nè toàn chuẩn bị đưa cái này lên nè các anh chị, cái này là gì các anh chị? Trước khi phân tích phân biệt có phải là chúng ta dùng ý thấy thấy không các anh chị ạ? Trước khi phân tích phân biệt là chúng ta dùng ý thấy không các anh chị? Các anh chị à, trước khi phân tích phân biệt là dùng ý thấy không? Ý thấy sau đó mới bắt đầu phân tích phân biệt. Vậy thì nhưng mà do nó quá sao à? Nó quá sao các anh chị? Cái quá sao? Quá nhanh. Nhanh quá. Chứ con người chúng ta luôn luôn có trạng thái nội tâm đó, nhưng mà không gọi là tánh không, bởi vì nó không có cái khoảng không cho chúng ta. Nếu các anh chị tự hình tượng cái ý thấy đó đó, nó như một cái bè trên dòng sông, nó chạy khi một cái thời gian qua tới bên kia, thì các anh chị cảm giác được rằng cái khoảng thời gian của tánh không nó kéo dài đó đó, thì lúc đó nó sẽ set up lại toàn bộ cái năng lượng của con người chúng ta một cách rất là khủng khiếp, tại vì nó đưa về trạng thái cân bằng mà. Hiểu ý này không ạ? Hiểu ý này không ta? Nó quá nhanh đi, nó nhanh đến mức nhanh hơn một sắc na, nó nhỏ 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 bao nhiêu giây không có gì, cũng vừa tích tắc ra là vừa đưa lên cái gọi là hàng ngày trong cuộc sống vậy đó. Mình nó nhanh như vậy đó, lâu lắm cái căn duyên gì đó các anh chị mới được một cái trạng người hết cái cuộc đời của họ cũng không bao giờ có cái này. Nên khi đó nó được gọi là con người của mình không thể nào ngừng lại được suy nghĩ. Các anh chị có để ý không? Các anh chị có để ý là con người của mình không ngừng lại được suy nghĩ không? Nhưng mà từ khi các anh chị tham gia vào quýt, các chương trình của quýt, các anh chị có để ý, các anh chị hạn chế được suy nghĩ rất nhiều từ khi tiếp xúc vào môi trường này không? Các anh chị có để ý không? Vậy thì bớt suy nghĩ đi, có phải cuộc đời các anh chị nó nghe nó nhẹ nhàng liền không? Cân bằng điện từ không? Được không? Nghe ngon không? Đó, nó được gọi là trạng thái tánh không của nội tâm. Hiểu tới đây. Được hen. Rồi, bắt đầu. Mình mới qua trí tuệ. Vậy thì bây giờ trạng thái nó như vậy đó, giờ ứng dụng trí tuệ bậc ba làm sao? Các anh chị ghi giúp toàn. Người có trí tuệ tầng bậc 3. Người có trí tuệ tầng bậc 3. Người có trí tuệ tầng bậc 3 là người có trạng thái nhận thức nội tâm. Mọi sự vật, sự việc. Người có trí tuệ tầng bậc 3 là người có trạng thái nhận thức nội tâm. Mọi sự vật, sự việc, hiện tượng, con người. Người có trí tuệ tầng bậc 3 là người có trạng thái nhận thức nội tâm, mọi sự vật, sự việc, hiện tượng, con người có tính không. Người có trạng thái nhận thức nội tâm, mọi sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh, con người có tính không? Tính không chứ không phải tánh không nghe cả nhà. Tính không. Còn lý giải cho các anh chị liền tức khắc. Nó có hai cái khái niệm. Tính không. Tính không là dành cho vạn vật ở bên ngoài mình thì mình dùng tính không, nhưng mà tánh không thì dành cho nội tâm. Tánh không là của nội tâm, tính không thì của vạn vật, nhưng tánh không thì của nội tâm. Rồi bắt đầu giải thích nha. Hôm trước chúng ta lấy ví dụ của các anh chị à, hôm trước mà chúng ta lấy ví dụ á, có phải chúng ta nói cái này không là gì không các anh chị? Có phải lấy ví dụ về cây viết chúng ta nói không là gì không ạ? À? Lúc đó không là gì thì chúng ta đã xem cái này có tính không chưa các anh chị? Lúc không là gì á thì chúng ta có phải xem cái này có tính không chưa? Vậy thì nó có một câu nói như thế này, các anh chị ghi giúp Toàn. Vạn vật có tính không, chưa chắc nội tâm có tánh không. Nội tâm có tánh không, vạn vật có tính không. Vạn vật có tính không, chưa chắc nội tâm có tánh không. Nội tâm có tánh không, vạn vật chắc chắn có tính không. Ghi chắc chắn luôn đi. Còn không có chắc chắn thì anh chị bỏ. Bỏ từ chắc chắn cũng được, không nhất thiết khẳng định. Vạn vật có tính không, nội tâm chưa chắc có tánh không. Nội tâm có tánh không thì vạn vật có tính không. Rồi em xin với lý giải nha. Em xin lý giải nha cả nhà. Em xin lý giải ha. Khi chúng ta hiểu về bất kỳ cái vật gì nó được gọi tên là do cái nhìn nhận của chúng ta từ bên trong mà ra cái này là gì. Từ đó trở đi chúng ta có một cái nhận thức là bất kỳ cái gì bên ngoài đều do bên trong chúng ta có mà nên. Nên từ đó chúng ta có một cái nhận thức đặc biệt. Bất kỳ sự vật sự việc gì nó cũng có tính không của nó. Nó là gì là do chúng ta nhận thức mà nên. Có phải không? Các anh chị? Có phải là nó là gì là do chúng ta nhận thức mà nó nên. Nên là vạn vật có tính không không? Các anh chị? Các anh chị? Tính không là tính chất, là thuộc tính của nó là không là gì, và nó là gì là do nhìn nhận của con người. Còn tánh là liên quan tới nội tâm, được chưa? Đừng có suy nghĩ nó là ngôn ngữ miền Nam miền Bắc, mà là tính là thuộc tính của vạn vật. Còn tánh là liên quan tới nội tâm, được không? Nắm tới đây không? Hiểu hen? Ồ, vậy thì sau khi chúng ta có nhận thức đó rồi thì chúng ta nói ồ cái này không là gì đâu nghe. Nó là gì thì cũng do ta đó, một người lại với mình có nhận thức mà. Nếu mình có nhận thức bậc một á thì mình nói người này giỏi á, người này dở à. Còn nếu nhận thức bậc hai thì mình nhìn chỉ mặt tốt của anh ta thôi, mặt tốt hoặc mặt xấu thì nó cội nguồn từ cái mình kiểu sao, mình kiến tạo sao, nhưng tới nhận thức bậc ba người đó không là ai à nghe, người đó không là ai, tại vì theo cái cách của mình nhận thức nè, họ là ai là do mình nhìn nhận ra mà, nên bản chất họ không là ai. Cái này là gì, là do bên trong mình ra mà, nên bản chất cái này không là gì, được chưa? Vậy thì lúc đó chúng ta dùng tư duy, dùng nhận thức, dùng nhận thức áp đặt cái này không là gì. Vậy thì lúc đó cái này nó có tính không chưa các anh chị? Nó tính không chưa? Có tính không? Có tính không không? Sau đó qua thời gian, ra thời gian chúng ta nói cái này không là gì, cái này là cây viết, cái này không là gì nha, cái này là cây viết à, cái này không là gì nha, cái này là cây viết à, cái này không là gì nha, cái này là cây viết à. Vậy thì cuối cùng cái từ không là gì nó giống y bon như cái từ cây viết, tại vì chúng ta đặt tên nó thành không là gì. Hiểu tới đây hiểu tới đây không anh chị? Nè, cái này không là gì nghe anh chị, cái này không là gì à, cái này cây viết à, cái này không là gì à, cái này cây viết à nghe, vạn vật có tánh không mà, nên cái này không là gì nghe, cái này cây viết à, vạn vật có tánh không mà, cái này không là gì nghe, cái này cây viết à. Cái từ từ chúng ta gọi tên cây viết hay gọi tên không là gì không còn khác nhau nữa. Hiểu tới đây. Được không? Được không? Được không các chị? Và bắt đầu từ đó trở đi chúng ta có nhận thức mà, cái gì nó là gì là do chúng ta nhìn nhận thôi, nên bây giờ nó không là gì, có phải chúng ta đã dùng não bộ của chúng ta ép nó hay sao ạ? À? Nó không là gì không các anh chị? Nên á, lúc đó nó có tính không không các anh chị? Có, nhưng nội tâm của chúng ta lúc đó làm sao? Lúc đó nội tâm chúng ta đã phân tích phân biệt nó là gì chưa các anh chị? Nội tâm chúng ta phân tích phân biệt nó là gì chưa ạ? À? Phân tích phân biệt rồi nên không có tánh không. Nhưng khi chúng ta đón nhận cái này, đón nhận cái nhìn thấy cái này bằng sự chân thật là ý thấy ngay tức khắc tánh không của nội tâm khởi tạo, thì lúc đó thực chất cái này mới là gì? Lúc đó bản chất cái này mới là không là gì. Hiểu tới đây không? Lúc đó chúng ta thấy thấy cái này, thấy ý thấy không có cái gì hết, lúc đó cái này nó mới không là gì. Thì nên khi chúng ta khởi tạo được tánh không nội tâm, lúc đó vạn vật sao ạ? À? Vạn vật lúc đó mới có tính không. Và khi đó các anh chị mới chính thức ứng dụng trong cuộc sống nè. Một ai đó đến với mình, một ai đó đến với mình, thông thường có phải chúng ta dính mắc cái nhận thức bậc một không? Có nhận thức bậc một không? Các anh chị, một ai đó đến với mình đó, các anh chị bị dính mắc nhận thức bậc một, vậy thì lúc đó họ đã là ai trong cái nhận định của mình chưa các anh chị? Họ là ai trong nhận định của mình chưa? Rồi rồi, thì họ không còn trở thành ai. Có phải các anh chị đã có nhận thức, có phải vậy thì ba là sao? Nhận thức có mình lúc đó để trở thành bất kỳ ai đi các chị hiểu nổi. Đừng có nói cái từ hạn chế nhìn vậy, cái này các chị càng tư duy càng không biết cái này. Còn cái nè, các anh chị giúp đỡ Toàn nè, các anh chị xác nhận lại sự đồng thuận của các anh chị về các anh chị hiểu biết tri thức nè, có phải bản thân ai đó đã nhận thức mình là ai chưa? Các anh chị, bản thân ai đó đã nhận thức mình là ai chưa? Các anh chị, rồi, vậy thì các anh chị xác nhận giúp Toàn lại nè. Khi mà chúng ta nhận thức chúng ta là ai rồi, thì chúng ta còn trở thành ai khác hơn được nữa hay không? Ví dụ, mình nói tôi là con công nhân, tôi là một công nhân. Nó được gọi là gì? Nó được gọi là dính mắc nhân xưng đó các chị, dính mắc về cái một trong những cái dính mắc hay còn gọi là mình tạm gọi cái này trước nghe, nó được gọi là dính mắc nhân xưng. Toàn nói cái từ nhân xưng trước cái đó là mình là cha, mình là mẹ, rồi mình dính mắc vô đó thì từ đó trở đi mình sĩ thân là mình gán ghép mình là ai đó. Và khi mình gán ghép mình là ai rồi thì mình không thể là ai được nữa. Ví dụ như mình nói tôi là một người vô dụng thì có phải nó dính vào cái đó không? Rồi mình gán ghép vào địa vị danh phận là mình xưng hô tôi là cha, tôi là mẹ, tôi là con thì có phải mình đã dính mắc mình là ai đó rồi không? Thì khi mình đã có nhận thức mình là ai đó rồi thì mình không trở thành ai khác được nữa, được không? Được không? Các anh chị nắm ý này không? Mình đã là ai rồi thì sao? Thì mình sẽ là ai đó rồi luôn rồi. Vậy thì mình muốn thay đổi mình trở thành con người giàu toàn diện, hen? Mình muốn đổi mình trở thành con người giàu toàn diện. Mình trở thành một người giàu toàn diện. Mình muốn mình trở nên trí tuệ hơn. Mình muốn mình trở nên trí tuệ, mình trở thành con người có trí tuệ. À, có cái sự thông thái. Có cái sự khôn ngoan. Khôn ngoan, có sự khôn ngoan và có sự uyên bác. Ai muốn cho mình trở nên cái này không các chị? Có ai mong muốn trở mình trở thành có trí tuệ, có thông thái, có khôn ngoan, có uyên bác không ạ? À? Vậy thì nếu chúng ta nói tôi là một người thông minh thì mình dính mắc vào mình là người thông minh rồi thì mình sẽ không trở thành người khác được nữa. Khi mình nói mình là ai rồi, có phải là mình nhận thức là mình là ai đó không? Vậy thì bắt đầu mình dùng trí tuệ bậc ba nè, dùng trí tuệ bậc ba nè, đó là mình nâng trạng thái mình biết là như vậy thôi, mình biết mình như vậy thôi, nhắc đến bản thân mình chỉ biết là như vậy thôi, không khởi xướng thêm bất kỳ cái gì mình là ai nữa, được không? Các anh chị hiểu ý này không? À, khi nhắc đến bản thân mình biết mình như vậy thôi, không khởi xướng bất kỳ mình là ai gì hết, tới đây chưa? Là mình đã chủ động dùng cái trí tuệ bậc ba, dùng cái nhận thức bậc ba vào hoàn cảnh này. vào cái đó. Sau đó chúng ta mới bắt đầu gì nè, hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống trí tuệ bậc hai, là mình muốn mình trở thành con người như thế nào thì mình kiến tạo hình ảnh về nó, phát triển khái niệm gì nó, nâng cao tần số rung động năng lượng tương đồng với nó, được chưa? Hiểu nào ta, là mình hạ trí tuệ tới xuống bậc hai nè, là mình muốn cái gì thì mình rõ hình gì nó, rõ khái niệm về nó, được không? Được chưa? Sau đó mới bắt đầu hạ xuống trí tuệ bậc một nè, làm cái gì để được nó hết, là các anh chị ứng dụng ba tầng bậc trí tuệ vào kiến tạo lại bản thân mình. Hiểu tới đây tương tự nè, tương tự nè, tương tự nè, con của mình, các anh chị đừng dính mắc vào người bạn đó là con mình nữa, bạn đó từng như thế nào nữa, các anh chị có cái nhận thức bạn không là ai nè, chỉ biết bạn như vậy thôi và bạn không là ai nè. Sau đó hạ xuống tầng bậc hai nè, nhận thức bậc hai nè, trí tuệ bậc hai nè, là mình muốn bạn là ai, rõ hình rõ khái niệm về bạn, được chưa? Sau đó mình mới nói là dạ, hạ xuống bậc một nè, làm gì để bạn có chân dung đó, bạn có trở thành con người như vậy, thì lúc đó nó sẽ hướng dẫn chúng ta là hỏi bạn coi bạn có mong muốn bạn là ai hay không, bạn đang có nhận thức về bản thân mình như thế nào, cho bạn hiểu cội nguồn sao, thì tự nhiên nó sẽ dẫn dắt hành động của các anh chị sẽ làm nó phù hợp. Vậy thì xung quanh mình cũng vậy, mình bồi dưỡng nhân tài bằng cách đó, các anh chị bồi dưỡng nhân tài bằng cách đó. Nhân tài đến với chúng ta, các anh chị có nhận thức bậc 3, bậc 1. Sau đó trong quá trình họ thể hiện ra mà nó bắt đầu nó lệch cái hình mà mình đã kiến tạo, các anh chị nâng lên bậc, cứ lệch cái hình mình kiến tạo thì nâng lên bậc 3, mình quay xuống bậc 2 và làm lại bậc 1. Cứ như vậy luân phiên tầng bậc trí tuệ phù hợp, tới khi nào nhân tài xuất hiện thì thôi. Còn nếu không thôi, các anh chị không biết luân phiên quay trở ngược lại làm gì đạt, cái tự nhiên nó xuất hiện lại cái hình tệ tại bậc một á, cái nó xuất hiện cái hình tệ, cái qua không biết nâng lên bậc ba thì nó bị dính mắc, được không? Vậy thì tánh không của nội tâm giống như cái nút reset gì đó, nó các anh chị có lạc cái gì, có rối loạn gì thì các anh chị đưa về cân bằng, ngay cả các anh chị hào hứng mà dương quá các anh chị cũng nên nên đưa về cân bằng, tại vì dương quá nó cũng không tốt, hào hứng quá làm gì thành công quá nó cũng ngạo mạn, các anh chị nhấn nút quay trở ngược lại, chỉ biết vậy thôi. Rồi sau này có công đức có phước đức các anh chị luân chuyển nó phù hợp hơn. Còn giai đoạn này chúng ta biết công thức vậy đó, rồi từ từ làm, được không? Rồi nên bây giờ các anh chị muốn trở thành bất kỳ ai đều được hết rồi đó. Bất kỳ ai. Các anh chị trong cộng đồng của mình đó, có các bảy sự giàu toàn diện, nguồn nói với năng lượng, góc nhìn của năng lượng thì tuệ hơn, thông thái hơn, quý nhân trở thành cao nhân, quý nhân trở thành nhân mặt, trở thành nhân tài, trở thành thần tài, trở thành minh sư, trở thành thầy cô, trở thành chuyên gia, trở thành thiện tri thức, thì chín người ở đây các anh chị học tập, các anh chị nắm sao? Nhưng cơ bản là các anh chị có thể trở thành bất kỳ ai nếu chúng ta không lại. Chúng ta không là ai thì trở thành bất kỳ ai. Còn nếu chúng ta đã là ai rồi, chúng ta không còn là ai được nữa. Nên là ai có một cái hạn chế nhận thức mình là ai đó. Nên khi nói tới trở thành chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm, các anh chị tự nhiên sợ. Tại vì mình nội trợ mà. Trời ơi, nội trợ mới xứng đáng trở thành chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm. Các anh chị nội trợ, các anh chị hưu trí, các anh chị nói thất nghiệp thì kỳ. Các anh chị chưa lựa chọn được công nghiệp, công việc nào, có nghĩa là nghề nội tâm đang chờ các anh chị. Các anh chị cứ tin tưởng, cứ nghề nội tâm đang chờ chúng ta nếu chúng ta chưa có công việc gì. Tại sao, tại sao không có công việc gì? Chắc tổng nghiệp để đưa chúng ta trở thành chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm nên chúng ta mới có cơ hội này, chứ không thôi các anh chị có công việc rồi, các anh chị làm, các anh chị đâu có cơ hội vào đấy, đúng không? Chứ tự nhiên sao cho chúng ta thất nghiệp nhiều ngày năm tháng quá vậy. Rồi các anh chị biết nội trợ mà, các anh chị có hiểu được khái niệm nè, mình chăm sóc con, chăm sóc chồng mà trở thành chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm, các anh chị biết tạo ra một người như thế nào trong tương lai không? Những người vĩ đại trong tương lai xuất hiện qua bàn tay nhào nắng của mình, thông qua việc luân chuyển tầng bậc trí tuệ của mình mà họ sẽ trở thành ai? Mình trở thành người phụ nữ vượng phu ích tử, chứ đâu phải người phụ nữ bình thường nữa. Nên các anh chị từ hưu trí nè, các anh chị hưu trí nè, các anh chị được gọi là chưa chọn công ăn việc làm bởi vì chưa ưa những cái nghề mà các anh chị không ưa nè. Rồi nội trợ nè, các anh chị à, trở thành chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm hết cho toàn, tại vì mình rất là rảnh. Những người ai đi làm nào này kia, sau này họ đi làm đi, họ kiếm tiền thật nhiều, họ đi ra bôn ba xã hội, sau này họ quay lại học mình. Còn các anh chị rèn luyện vài năm trở thành chuyên gia cho toàn, hết cho toàn. Còn các anh chị đang có công ăn việc làm mà các anh chị tư vấn huấn luyện nội tâm thì nó quá ngon rồi. Các anh chị có doanh nghiệp, các anh chị có gì nữa? Được không? Hiểu ý nào? Tại vì ngành nội tâm nó đâu có kén ngành gì đâu. Các anh chị bán nước mía nè, các anh chị bán nước mía, các anh chị có tư vấn huấn luyện nội tâm trong người, các anh chị theo các anh chị chúng ta bán nước mía nó khác không? Các anh chị bán hột vịt lộn nè, các anh chị bán cái gì toàn không quan tâm. Nếu các anh chị làm bên ngành sức khỏe mà các anh chị có nội tâm nữa thì sao? Các anh chị nghĩ sao? Khủng khiếp không? Khủng khiếp không các anh chị? Khủng khiếp. Nên nó khủng lắm. Nên là cái ngành nội tâm này nó khủng lắm. Chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm, kỳ vọng sau này có căn duyên, có người giúp đỡ chúng ta kiến tạo nên được cái ngành mới cho đất nước của mình. Giờ thì chúng ta chưa tạo ra mã ngành được, thì lượng cá thể, lượng chuyển hóa của các anh chị á, nó quan trọng lắm á. Ai có sự chuyển hóa đồ tốt á, các anh chị giúp đỡ toàn, các anh chị liên hệ với bên With Story á, là 10.000 câu chuyện chuyển hóa đó. Chúng ta đang tập hợp 10.000 câu chuyện chuyển hóa để làm nền tảng sau này chúng ta mở ngành nội tâm. Ứng dụng của nội tâm học vào cuộc sống sao, thay đổi thế nào? Các anh chị có thể liên hệ với bên With Story á, là các câu chuyện chuyển hóa cuộc đời. Các anh chị viết, các anh chị có thể là đứng lên chia sẻ cái ban tổ chức tập hợp lại 10.000 câu chuyện chuyển hóa để sau này làm nền tảng chúng tôi đưa giáo án rồi chúng tôi xin ngành đó. Cái người ta nói đâu ai đâu là đâu, ứng dụng bao nhiêu năm nay đâu, kiểu sao đâu tôi mới cho. Thì khi đó có một cái sách những con người chuyển hóa cuộc đời kiểu sao nè, đó tôi thực tế nè, học tri thức gì đã chuyển hóa làm sao, làm gì tri thức này đưa vô, ánh sáng này đưa vô, hôn nhân gia đình đã đổi làm sao, giáo dục con cái thế nào. Thì có một cái, thì các anh chị liên hệ các anh chị liên hệ với cái câu chuyện chuyển hóa, cái With Story á, các anh chị có thể liên hệ để các anh chị chia sẻ, các anh chị cung cấp các câu chuyện chuyển hóa của các anh chị đóng góp vào ngành nội tâm trong tương lai, tích miếng phước báo công đức phước đức ạ. nếu có chuyển hóa được không? Ta chương trình của Quiz Story đó các anh chị, vài bữa cái mình đủ số cá thể á, mình xin cái ngành, mà cái ngành này á mình có rồi á, sau này á, đưa vô giáo dục chính thức được á, thì các con á, các con từ mẫu giáo đến đại học thì ứng dụng nội tâm học vào trường học kiểu sao, thay vì bên tâm lý học đường thì nội tâm đưa vào cũng tương tự vậy thôi, nhưng mà đưa ánh sáng vào chứ không phải giải quyết vấn đề của tâm lý học đường, hiểu không? Thay vì mình đi giải quyết vấn đề của học sinh cái chuyện gì, bây giờ mình đổi hẳn thành ánh sáng vô trong đó, thì cuối cùng cái kết quả các con hướng đến vào trí tuệ, tâm thái, nhân cách và phẩm chất, năng lực, thể chất, chứ không phải ngồi đó đi giải quyết vấn đề của mâu thuẫn con người với con người nữa. Nó được gọi là nội tâm học ứng dụng, được không? Các anh chị có câu chuyện chuyển hóa, các anh chị chuyển hóa nhỏ cũng được, đâu cần câu chuyện chuyển hóa lớn gì đâu. Các anh chị tham gia vô Quiz Story đang tổng hợp 10.000 câu chuyện chuyển hóa, để sau này khi mà mình xin cái môn nội tâm á, cái đủ cá thể á, cái mình trình bày cái đó lên cái trong hội đồng xét duyệt, rồi người ta sẽ xét duyệt thêm, bởi vì mình cái này là cái mới, mình cần phải thực chứng xã hội sau đó mình mới xin, chứ không phải mình nghiên cứu nữa. Mình nghiên cứu cũng không ra, tại vì mặt lý thuyết ngồi trên giấy sao ra được cái chương trình này, phải biết tri thức nào hỗ trợ kiểu sao, thay đổi sao, nghiên cứu cũng không bao giờ ra đâu, cái này phải thực chứng, nó được gọi là thực chứng xã hội, nó là cách đi hơi khác, mình thực chứng xã hội mới quay lại khoa học, hiểu ý này các anh chị? Các anh chị kiến tạo cuộc đời của chính mình đi, thông qua dùng tầng bậc trí tuệ bậc ba này đi. Mình thực chứng trước, ở đây có họp Nguyễn, có làm bác sĩ nè, điều trị bệnh nhân nhiều nhưng mà phần điều trị tâm lý chưa kỹ năng nè đó. Mình không điều trị tâm lý, mình đừng điều trị, mình chơi ánh sáng trước à. Điều trị là mình đi xử lý vấn đề cực lắm, các anh chị biết nó cực lắm, chuyên gia tâm lý, cái người đi xử lý tâm lý cực lắm, mình không chơi, mình không xử lý gì cho cuộc đời, người ta tự xử, mình đưa ánh sáng vô cho người ta hen, chỗ này hen, nắm được này nghe gì anh chị? Rồi chị Uyên hỏi gì chỗ này chị Uyên Hoàng nè?
Dạ em xin chào thầy, chào cả nhà, biết ơn thầy gọi tên em. Em là không có mentor thầy. Em được một cái bạn, một lần em chia sẻ về cái phương pháp mà giới thiệu tư vấn cho mấy bé nhỏ thầy, thì bạn nói rằng là bạn muốn đưa em một cái link của quiz. Bạn nói là em nghe. Khi mà em nghe tới cái bài này lần đầu tiên mà khi nghe ghi âm em cũng rất là rung thầy, có nghĩa là xúc động luôn thầy. Bây giờ em mới biết gọi những cái tên như tổng nghiệp nè, và rất là biết ơn tổng nghiệp của mình, vì là từ nhỏ tới lớn thì em lại được được ở cái tầng bậc ba này mà mọi người thấy em là giống như là khác lạ với người khác
Đúng
á.
rồi, an vui
Nói
hơn
chung
bình thường,
là
chuyện gì trên trời nó khủng khiếp, mình cũng thấy bình thường hết.
dạ em cũng thấy bình thường, mà mọi người cứ cứ thắc mắc nói là em làm sao á, nhưng mà bây giờ thì khi mà thầy giải thích được những cái điều này thì em mới biết rằng là em không có bị sao, mà em rất là bình thường và em rất là được tổng nghiệp của em xịn sò thầy. Rồi thật ra từ xưa tới giờ là em cứ là nhờ được các phụ huynh nhờ em là tư vấn các con khi mà họ không có cái bất không thể nào mà giải quyết các việc của con họ, hoặc là giáo viên chủ nhiệm mà giải quyết không được họ vẫn nhờ em hỗ trợ. Và thường là em hay dùng cái mà đưa ánh sáng những cái tên giống như là thầy, mà tất cả những cái mơ ước của em á là hầu như là trong quyết đáp ứng hết cho em. Ví dụ như là vì sao mà em mọi người hay hỏi em cứ sao mà cứ đi học hoài vậy, em nói là ước mơ của em á là sau này em có một cái nơi mà em chứa đựng những cái bạn mà một lúc nào đó trong cuộc sống mà họ cảm thấy là không có giải quyết được vấn đề á, họ sẽ đến đó, họ sẽ ở một thời gian mà họ ở mà họ ăn không, họ không có được cái gì hết thì họ cũng không có thể nào mà họ phục hồi lại được cái tinh thần của họ, cho nên em phải đi học để em nói chuyện với họ. Ước mơ của em như vậy á thầy. Dạ cái vô thôi thầy, sao cái em nghe rồi thầy biết không, trong khi mà em cảm nhận nghe được cái bài này trong file ghi âm là em bắt đầu em nghe quá trời nghe luôn, em nghe tăng tốc lên em nghe thầy, xong rồi mà em lại bắt đầu nghe cái lớp của cô Hoàng Anh, rồi em lại nghe cái lớp của cô Quế Minh, em nghe xong rồi em quyết tâm là em phải đặt ý là em phải được đăng ký vô vô phải được gặp thầy, phải được gặp các bạn, rồi em phải biết bạn Hoài Thương là ai, rồi nói chung là biết các cô hát là ai, nói chung là em rất là hào hứng khi vô đây và em rất là xúc động khi nghe cái bài bậc ba này và tổng nghiệp của em. Thì và nói chung là khi mà em học này thì em cứ liên kết lại là từ nhỏ tới lớn mà em đã sử dụng được những cái gì và em được như thế nào á thầy. Nói chung là em biết ơn thầy và lớp lắm lắm
Giống
ạ.
như chị biết, chị có sức mạnh tiềm ẩn khủng khiếp mà mình không biết mình đang có võ công cao gì đó.
Dạ, có nghĩa là em cũng bị sự cố gì đó trong cuộc sống thì em mới nghĩ rằng là vũ trụ đang gửi cho em một cái tín hiệu gì mà khi mà em muốn an yên thì lại lại giật em dậy á, tại vì em thấy là em đủ đầy rồi á thầy, thì em muốn là em dừng lại, em chỉ muốn biết cái mộng nhỏ nhỏ là em có một miếng đất khoảng là 500 hay ngàn mét vuông gì đó để em chứa đựng mấy bạn mà tuổi teen, giống như em cứ nghĩ về cái góc độ con em á thầy, thì thấy là con mình được sống trong an vui, con mình được nhiều hạnh phúc mà các bạn khác thì không được như vậy, thì em muốn giúp các bạn. Rồi vừa rồi á, thì em có viết vài bài ở trong cái hội dạy đồng hành cùng con tuổi dậy thì á, thì em thấy là rất là nhiều phụ huynh nhắn tin và nhờ em hỗ trợ, thì có nhiều phụ huynh thì em rất là muốn gửi cái link này cho họ, và thầy biết không, em không có mentor, em vô đây em nói chung là em không có biết mentor là như thế nào luôn, là em phải nghe mọi người nói biết là em sẽ hiểu, và em nghe thầy nói thì em mới biết. Và khi mà em nghe được rồi em phải quay ngược lại em động viên cái bạn mà gửi link cho em nói trời ơi, nghe đi, một cái kiến thức mà phải nói rằng là không có nơi nào mà có được luôn, em phải năn nỉ bạn bạn ơi bạn quay lại bạn nghe đi. Rồi em gửi link mà em phải năn nỉ mọi người là nghe, bởi vì khi em thấy mọi người có nhiều vấn đề mà vấn đề đó mà em không thể là em dùng lời của em để em xử lý hết được việc của họ, thì em mới gửi cái link của Quýt và em muốn mọi người nghe, và em cần nói là nghe chỗ nào không hiểu thì hỏi em đồng hành tiếp. À, em biết ơn thầy và em cảm thấy rằng là khi mà được cái nhận thức tầng bậc ba này mình cảm thấy an vui lắm thầy, em giấc ngủ của em cũng ngon và mọi điều thì em cũng thấy bình yên, và mọi người cứ nói em là sao không có biết giận ai giống như người ta nói sao, thì em cũng cũng vui vẻ lại với họ vậy á thầy, thì người ta thấy em là giống như không có bình thường. Mấy bạn nói em sao không hiểu, thì bây giờ là em được lý giải hết trong những cái kiến thức mà thầy đã truyền đạt cho em là em hiểu đó, thầy. Nên là thầy giảng bài em hào hứng lắm, em câu nào em giống như là em nhớ cái đó
Nhiều đất nước của mình đó, cái lượng người giống như chị nhiều đến mức không thể hình dung luôn,
thầy.
nhưng mà họ không biết họ đang có sở hữu kho báu. Họ bắt đầu họ mới thấy họ khác thường và họ muốn sống lại cái con người đau khổ của thế gian. Có những con người thường hay đau khổ vướng mắc á, họ muốn sống lại con người như đau khổ gì mới là người bình thường. Chị hiểu ý này không? Tại vì bị người ta chỉ trích ghét thì không hiểu mình đang sở hữu gì á. Anh chị nắm được ý toàn vừa chia sẻ không các anh chị? Hình như chị bị đứng mạng hay sao à? Nhiều lắm, Việt Nam mình nhiều lắm các anh chị coi nè. Tại sao môn nội tâm này nó bước gang cái Việt Nam mình đón nhận tốt? Là bởi vì Việt Nam mình nhiều lắm, Nhiều người có cái nhận thức đặc biệt lắm, nhưng mà không biết mình đang đạt đến cái trí tuệ tầm nhận thức bậc ba mà không biết ứng dụng thành trí tuệ, nên cuối cùng á không biết ứng dụng thành trí tuệ, nên cuối cùng nó ngẫu nhiên có nhận thức. Thì giống như mình đang sở hữu võ công mà sức mạnh quá mà không biết dùng vô cái gì, nên vô tội dạ dùng á, cái người ta thấy dùng không phù hợp, người ta nói mình bị khùng, mình nói mình bị phá làng phá xóm. Giống như sức mạnh quá, quơ tay quơ chân cái một long trời lở đất, thay vì đi phá núi dẹp đường cho người ta, mình lại đi phá nhà, nên cuối cùng người ta hiểu lầm mình có sức mạnh vậy. Bây giờ nó biến thành trí tuệ, có nghĩa là mình dùng vào hoàn cảnh nào, hiểu ý này không? Được ha, nắm ha. Rồi Khánh Ngọc hỏi gì đây, tính tạo người thôi để học tiếp mà hỏi gì chỗ này.
Dạ, em cảm ơn thầy, em chào thầy, em chào cả nhà. Thầy nãy giờ chị chia sẻ làm em rất là cảm động nội tâm với tất cả những gì thầy cũng đáp lời chị, thì nó ứng khoảng đúng 100% với cái trường hợp của em luôn, là ngay từ nhỏ là em giống như người cõi trên hay là người hành tinh khác vậy. Em có rất là nhiều cái khoảnh khắc được 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 trở về với sự chân thật mê tín mình đó, cho nên em có những cái điều sống, có những cái tư duy á ngay từ sớm đó, nó khác người khác mấy đứa bạn cùng đồng trang lứa đó. Cho nên nó em thường hay bị gọi là bị khùng hay là bà cụ non đồng này nọ. Cho nên em có những cái khoảnh khắc mà em tự giải quyết được những cái vấn những cái chuyện mà mình muốn làm, và lớn lên nó cũng y như vậy, nhưng mà vì là em không có biết gọi tên, em không biết công thức, nó dạng như cái kiểu là giống như thầy nói là có giỏ mà tự nhiên quơ tay một cái là nó có sức mạnh mà không biết điều khiển, không biết kiểm soát nó, cho nên là cứ cứ xài được lúc nào thì xài, còn còn lúc nào không xài được cái sẽ bị rơi vào cái trạng thái á, là ủa tôi là ai và đây là đâu á
Ừ.
thầy,
Cái đó có nghĩa
kiểu
là mình
không
không
chứ.
biết, mình không biết thành dùng lại thành trí tuệ, mà nó cho nó ngẫu nhiên nhận thức nó xuất hiện, mà đáng lẽ giây phút đó là em phải chuyển qua
Dạ
bậc
đúng
2
rồi,
hoặc bậc 1, nhưng ngay giây phút đó em cho nó bậc 3 nên nó không phù hợp hoàn cảnh.
dạ cho nên nó là bây giờ em rất là hạnh phúc khi mà mình có thể mình tự kiểm soát được nó lại, chứ không có để giống như hồi xưa hay nói là giống như ông bà phù hộ, hay là tự nhiên có cái trực giác tốt và mình biết mình nên làm cái gì á, thì mình không có để mình bị phụ thuộc nữa, mình không để mình bị phụ thuộc vào cái sức mạnh tiềm ẩn đó của mình, mà bây giờ em có thể điều khiển nó, kiểm soát nó lại bằng những
Bây
cái
giờ
kiến
mình
thức
không
mà
có
thầy
dùng
hệ
ngay
thống này rất.
cái điều khiển nó cưng, mà mình nói là gì, mình sẽ luân chuyển cái tầng bậc nhận thức nội tâm phù hợp để mình có trí tuệ. Trước đây đáng lẽ ví dụ đi, người thân trong gia đình đang có vấn nạn xảy ra, có tang tóc đồ này kia, thường những người có này là họ thấy bình thường à, chết chết vậy chứ biết gì đó, nhưng mà không vậy chứ
Dạ,
á,
em cũng
người
vậy.
ta chửi chết luôn à.
Thiệt
Bắt
dạ.
đầu em hạ lại nhận thức lại, em thấy
Dạ, đúng
mình
rồi.
làm điều gì đây, khóc hay kiểu gì đây, mà thật nghe, thật tâm là mình nhận thức đó thì nó cho ra cái đó. Còn khi nào mình cần đưa lên nhận thức lên thì mình đưa nhận thức, lúc đó buông liền ngay tức khắc.
Dạ.
Để hiểu ý đó.
Dạ, em hiểu. À, thì nhờ như vậy á, mà em nhiều lúc á, em có gần đây khoảng mấy năm gần đây á, thì em có hay ngồi thiền, thì em có một cái mong ước á, là em đang sống ở Pháp, cho nên là em có một cái mong ước á, là mình sẽ tạo ra được một cái không gian môi trường giống như một cái làng, giống như làng Mai vậy, nhưng mà sẽ không có hoạt động như làng Mai, thì đó là một nơi mà em có thể giúp đỡ cho tất cả mọi người có thể đến và nhận được những cái kiến thức tốt như thế này, và có những cái sinh hoạt sống ở trong cái ngôi làng đó, mà cái đơn vị tiền tệ không phải là tiền bạc, không 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 là cái cơ chế vận hành chính, mà nó là, sẽ là sự tử tế và mọi người đến để đóng góp cái gì đó một cách hết sức là tùy tâm, như là những cái khóa học của thầy vậy đó. Cho nên nó là hồi hồi trước có lúc mà em nghĩ về việc mà xây dựng nên một cái nơi như vậy thì sẽ chắc phải mình phải là triệu phú, tỷ phú, euro trên mình trúng số gì đó mình mới xây được. Còn bây giờ thì sau các lớp học từ tư duy cho đến khóa nội tâm này đó, thì em dần cảm nhận được đó là mình đủ khả năng và điều kiện để mà thực hiện cái chuyện đó. Cho nên em rất là biết ơn cái những cái kiến thức tuyệt quý này. Bên cạnh đó em có một câu hỏi xin hỏi thầy á, là khi em biết á, em tại vì em đã trải qua những cái trạng thái tánh không rồi, nhưng mà em không có điều khiển nó được á, nhất là những cái khúc lúc mà em đi bơi á mà em bị ngợp á, có nghĩa là em biết là mình phải cái đó, có nghĩa là em biết là mình đang bị ngợp và em nói là ừ biết vậy thôi, nhưng mà nó cái thông điệp nó không có nó không có xuyên qua được cái lớp tánh, cái lớp tình á, thì cái lúc mà mình
lúc
cảm thấy
đó
là bị
phải
ngợp là nó ráng chịu chút xíu mà.
lúc đó phải hạ xuống trên tầng bậc một, còn lúc đó nâng lên trên chết luôn à, giống như ra đường lái xe chỉ biết là nó đang đụng mình thôi, chắc chết lắm mà, nên thôi mấy cái đó phải hạ xuống một
Hạ xuống không là
à, chứ không đừng có lên ba. Thôi
tại vì em
mai
muốn
tìm hiểu thêm sao nha, giống như em có cây kiếm ngắn, cây kiếm trung và cây kiếm dài, em khi nào cần chặt cây gì lấy cái đó ra rút ra thì em rút luân phiên phù hợp với hoàn cảnh, còn có chỗ gần cần kiếm ngắn mà em lại rút cây kiếm dài thì nó mắc lại, nó dính lại, thì nó không phải là
đúng rồi.
kiếm lúc nào dài cũng tốt ha.
Vậy là phải biết cân nhắc cái điều kiện
Đúng
bối
rồi,
cảnh thực tế.
mai tìm hiểu thêm các anh chị, khóa này
Em biết rồi.
còn có một cái ý niệm là hỗ trợ cho các anh chị hiểu các tầng bậc trí tuệ một cách rất sâu sắc, nên cũng không có gì để vội, bữa nay tới đây mai tìm hiểu tiếp. Rồi, mai hướng dẫn thêm cho các anh chị chủ động nói chân thật, chủ động một số cái nữa ha, ứng dụng tầng bậc trí tuệ bậc ba đạt để mình kiến tạo nhân sự con người mọi cái xung quanh, reset lại cuộc đời của chính mình nha các anh chị. Thôi
Xin chào và trân trọng biết ơn bạn đã xem video nhằm lan tỏa giá trị của nội dung lớp học đến với cộng đồng. Xin nhờ bạn hãy đăng ký kênh, like và có thể chia sẻ gieo duyên những video này đến với những người mà bạn yêu thương, muốn giúp đỡ. Biết ơn bạn lắm lắm.